Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau học Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con thành tâm đến với Chúa, xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, hướng dẫn chúng con trong một tuần lễ mới sống đẹp ý Ngài. Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, dẫn chúng con vào đời sống thanh sạch, thánh khiết, cho đôi mắt của chúng con biết ngước nhìn lên Chúa, vượt qua tầm nhìn của thế gian mờ tối này. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho ngày hôm nay, khi anh em chị em chúng con cùng nhau quây quần nghe lời Chúa, ca hát tôn thờ Ngài. Chúng con xin Chúa đến với những người không thể ca ngợi Chúa hôm nay. Chúa thăm viếng, nâng đỡ cho khỏi đau yếu bệnh tật hay gặp những cảnh khó khăn. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi người bằng lòng tin của họ, xin ban phúc lành cho họ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ở với chúng con trong giờ chúng con nghe lời Chúa, xin thần linh của Chúa cảm động tâm hồn của mỗi chúng con, để chúng con nghe và được lời Chúa nuôi dưỡng chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Dìu con mỗi bước, dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường, Giêsu xin dẫn dắt, hay cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa. Hãy subscribe. soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đưa soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con.
Xin lời Chúa là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Tiếp theo đây là bài hát Khi tôi quỳ nơi chân Chúa. Đây là một bài hát của người trở về với Chúa, dâng trình lên Chúa nỗi lòng, dâng trình lên Chúa cả cuộc đời hư hoa, phung phí của mình. Xin Chúa thứ tha và làm lại toàn thể cuộc đời. Đây, khi tôi quỳ nơi chân Chúa.
Khi tôi quỳ bên chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời. Dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời. Dâng lên Ngài dòng nước mắt, rơi mau năm tháng cơ cầu. Cúi xin ơn thiêng nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tôi lối rất vui. Xin cho thuyền hồn yếu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Tôi quỳ nơi chân Chúa, ban mai hay lúc đêm dài, xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu cầu. Nguyện cầu Chúa trên trời vừng tòa cao sáng ngời. Nguyện cầu Chúa tha tôi hận thù gian dối. Xin Chúa cho từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn. Xin Chúa ban bình an xuống nơi gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái trào dâng tâm hồn. Bao phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Tôi quỳ nơi chân Chúa, yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương đam mê tan dần giờ phút thiên đường. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn như chắp cánh về đến ngôi trời. Phút giao thần lòng phơi phới thờ lạy Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm thiết tha dư âm dịu hiền như gió reo triền miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa lòng tin sắt đá ngày mai huy hoàng. Đã qua rồi thời gì vắng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa đức tin càng thêm vững vàng hiến dâng tâm linh chân thành quyết theo đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời tỏa cao sáng ngời. Nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới. Xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng thỏa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm trường chờ mong hy vọng. Khi tôi quỳ đôi chân Chúa hồn như lứa sóng trùng dương xa bờ. Phong ba chợt trùng ngăn lối nguyện ngài dẫn dắt cập bến thiên hà. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ba ngôi tôn quý muôn đời thưa với cha yêu thương ngàn đời. Giờ phút tuyệt vời
trong bài học Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu về đề tài phương cách cầu nguyện. Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Phần thứ hai của bài giảng này được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6. Chúng ta sẽ học về đề tài cầu nguyện trong bài này. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 5 đến 8 là dẫn chứng thứ hai để giải thích lời dạy của Chúa Giêsu liên quan đến lòng tin trong áp dụng hay là nếp sống của một đời đạo hạnh. Chúa Giêsu dạy tổng quát trong câu đầu tiên: hãy giữ, đừng làm những việc tốt lành trước thiên hạ cho họ thấy, vì các anh sẽ không được phần thưởng nào do từ Cha trên trời đâu. Chúa đã nói đến việc bố thí cho người nghèo. Bây giờ, Chúa sang dẫn chứng về cầu nguyện hay mối tương quan liên lạc với Thượng Đế. Thường khi đọc Thánh Kinh qua khúc này, chúng ta hay nghĩ đến hình ảnh người tu sĩ dòng Pharisee thời đó. Vì những người này sống giả hình, chỉ phô trương bên ngoài. Nhưng như vậy là chưa rõ lời dạy của Chúa. Chúa muốn dạy ta về một hình thức hậu quả của tội ác trong linh hồn người. Đó là tội tự mãn và kiêu ngạo. Chúa cho thấy rằng tội là một điều luôn luôn theo đuổi chúng ta, ngay cả khi chúng ta có Chúa hiện diện nữa. Tội không phải là một điều gì tiến công và làm hại chúng ta khi chúng ta xa Chúa, xa cộng đồng tin Chúa mà thôi. Nhưng tội là một điều kinh khủng không những theo ta đến tận cửa thiên đàng, và nếu có thể được, nó còn vào cả trong thiên đàng nữa. Tội không phát sinh từ đất. Trước khi con người trên đất sa ngã, thì một thiên sứ trên trời đã sa ngã. Thiên sứ ấy là Sa-tăng, kẻ đã cám dỗ con người đầu tiên. Một điều khác nữa ta cần nhắc lại, đó là đừng nghĩ đến tội trong hành động mà thôi, nhưng phải tìm nguyên gốc của nó. Lời dạy của Thánh Kinh về tội là một điều thuộc về tư tưởng, đó là tình trạng của tấm lòng. Ta có thể định nghĩa ngắn gọn, tội là tự tôn thờ, tự đưa mình lên. Thành ra nhiều khi ta làm việc gì nói là cho Chúa, nhưng trong sâu kín lại chính là để tạo chỗ đứng, tiếng tăm và lợi lộc cho riêng mình. Chúa Giêsu lên án thái độ như vậy. Hình ảnh đẹp nhất của một người tin Chúa là khi người ấy quỳ gối cầu nguyện. Cầu nguyện là một việc làm quý trọng nhất, tốt đẹp nhất, vì lúc ấy Chúa được tôn cao. Tuy nhiên, theo lời dạy của Chúa trong chương 6, tội là một điều ảnh hưởng đến chúng ta rất sâu xa, kinh khủng, đến nỗi ngay trong việc cầu nguyện, nó cũng không từ. Chúng ta thường nghĩ đến tội khi nhìn vào những chỗ rác rến hư hoại trong đời sống. Nhưng khi thấy một người say rượu, một người trác táng, ta nói, đó là kết quả của tội, đó là hình ảnh tội. Nhưng đó không phải là tinh chất của tội. Muốn có một hình ảnh đúng về tội, ta phải nhìn vào một thánh nhân, một người đạo hạnh chân thật. Nhìn người ấy trong tư thế quỳ gối cầu nguyện trước mặt Chúa. Ngay chỗ ấy, bản ngã cũng len lỏi vào, và cuộc cám dỗ là làm cho người ấy chỉ nghĩ về chính mình, thích thú nghĩ về mình và thực sự tôn thờ mình hơn là Chúa. Đó mới chính là hình ảnh thật của tội. Hình ảnh kia, tội ác rất đúng, nhưng ta không thấy được tinh chất của nó. Nói cách khác, nếu ta muốn hiểu rõ bản chất của Satan và hoạt động của nó, đừng để ý đến những cặn bã, rác rến của đời, mà phải nhìn vào đồng hoang, nơi Chúa Giêsu đã ở đó 40 ngày, 40 đêm. Đó chính là hình ảnh Satan khi nó cám dỗ con Đức Chúa Trời. Lời dạy của Chúa Giêsu ở đây dành riêng cho những người đã tin Chúa thật, nghĩa là đã được tái sinh đổi mới hoàn toàn. Chúng ta được dạy là phải cẩn thận khi cầu nguyện, vì không chừng ngay chỗ ta đến với Chúa mà ma quỷ còn làm ta ngã quỵ. Có hai cách cầu nguyện, một cách đúng và một cách sai. Cách cầu nguyện sai có nan đề là ngay tính cách cầu nguyện đã sai. Lỗi lầm chính là tập trung vào việc cầu nguyện mà thôi. Tập trung vào người đang cầu nguyện hơn là đối tượng của sự cầu nguyện là Chúa. Chúa Giêsu dạy, khi các anh cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng trong nhà hội và các góc đường phố để được mọi người trông thấy. Ta nhớ câu chuyện Chúa dạy về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc về dòng tu Pharisee tiến lên chỗ mọi người thấy rõ nhất và cầu nguyện. Trong khi đó, người thu thuế quá hổ thẹn, hối hận, đã đứng tận xa xa, không dám ngước mắt lên nhìn, nhưng chỉ kêu khóc, xin Chúa tha cho con là kẻ có tội. Trong bài học này, Chúa cũng mô tả cách cầu nguyện của người Pharisee như vậy, và Chúa thêm, họ đã có phần thưởng của họ rồi. Theo Chúa thì lý do người ta cầu nguyện nơi góc phố là người ta muốn cho người khác có cái cảm tưởng rằng mình thánh thiện và thành tâm, muốn cầu nguyện quá đến nỗi phải đứng ngoài đường mà cầu nguyện, chứ không thể chờ cho đến khi vào đền thờ. Cũng cùng một lý do đó, khi người ấy tìm một chỗ nào dễ thấy nhất trong đền thờ, đó là hình ảnh số 1. Điều thứ hai Chúa dạy ở đây là khi các anh cầu nguyện, đừng nên dài dòng nhắc đi nhắc lại mãi một câu, vì nghĩ rằng nói nhiều thì được nhậm lời. Hai hình ảnh kể trên cho thấy hai cách cầu nguyện sai lầm. Thứ nhất là việc chú trọng của tôi. Tôi có giống người Pharisee trong khi cầu nguyện hay không? Nghĩa là chỉ nghĩ đến mình trong lúc cầu nguyện. Thứ hai là tôi có cảm thấy lời cầu nguyện hiệu nghiệm của tôi phụ thuộc vào những lần cầu nguyện hay thái độ cầu nguyện đặc biệt chăng? Ta sẽ phân tích từng nan đề một. Nan đề thứ nhất, nguy hiểm của việc chú trọng đến chính mình trong lúc cầu nguyện. Người cầu nguyện trong lúc ấy chỉ muốn được người khác biết mình là người đạo hạnh. Đó là điểm sai lầm. Vì cầu nguyện mà chú trọng đến mình như vậy là không xứng đáng. Thái độ này làm hỏng cuộc cầu nguyện của ta và việc cầu nguyện sẽ không đạt. Người Pharisee muốn cho người ta cái cảm nghĩ rằng không thể đợi cho đến khi vào đền thờ nên phải cầu nguyện ngay ngoài đường phố, ngay trước mắt mọi người. Thật ra nếu người ấy cần cầu nguyện ngay thì tại sao không vừa đi vừa cầu nguyện? Chúa dạy nên vào phòng kín mà cầu nguyện. Nhưng cũng có người phô trương bằng cách cho người ta biết mình hay cầu nguyện trong phòng kín nữa. Mọi người có ấn tượng rằng anh ta là một bậc thánh nhân vì dành nhiều thời giờ cầu nguyện. Vì có thể lắm, tôi vào phòng kín cầu nguyện, nhưng tâm hồn tôi vẫn nghĩ đến những người khâm phục tôi vì tôi đạo hạnh. Tôi thiêng liêng, năng cầu nguyện. Như thế chính yếu không phải là nơi chốn cầu nguyện, nhưng là cách tập trung tư tưởng khi ta cầu nguyện. Một người tham dự một hội nghị tôn giáo quan trọng. Cứ mỗi sau phiên họp là ông ta lên một núi đá để cầu nguyện. Tất nhiên không ai dám phán xét là ông ta làm như thế để khoe khoang. Nhưng nếu chỗ núi đá đó làm ông ta nổi danh là người cầu nguyện, thì ông ta phần nào cũng là một người phô trương. Tại sao tạo ra hình ảnh một người sốt sắng cầu nguyện như vậy? Tại sao không cầu nguyện kín đáo hơn, đến nỗi không ai thấy được? Một hình thức cầu nguyện sai rất tế nhị nữa, còn đang được bàn cãi, đó là có người cho rằng khi cầu nguyện phải lựa những lời hay đẹp để trình dâng lên Chúa. Nhiều người khi cầu nguyện trước công chúng còn phải viết cẩn thận lời cầu nguyện ra nữa. Nhưng trên thực tế, cầu nguyện là đến với Cha, thưa trình những điều cần Cha nghe và cứu giúp. Chắc văn hoa không cần thiết lắm, mà chỉ cần đi thẳng vào vấn đề thôi. Vì nhiều người mới tin Chúa, nghe các tín hữu cầu nguyện hay quá, đã sợ, không dám cầu nguyện. Nan đề thứ hai liên quan đến thái độ cầu nguyện sai là tập trung quá nhiều vào hình thức của lời cầu nguyện hay là bài cầu nguyện dài hoặc là thời gian cầu nguyện. Chúa dạy, khi các anh cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp đi lặp lại vô ích như người ngoại giáo, vì họ nghĩ rằng nhiều lời thì được nhậm. Nhiều người nhầm cầu nguyện với đọc kinh. Người ta tin rằng hãy đọc nhiều kinh thì được nhiều phước. Thật ra cầu nguyện khác hẳn đọc kinh. Cầu nguyện là nói tự đáy lòng những gì mình muốn thưa trình với Chúa là Cha và xin Chúa ban ân lành cũng như phép lạ giải quyết vấn đề. Người khác chú trọng vào thì giờ cầu nguyện. Thông thường người ta thấy các thánh nhân cầu nguyện lâu nên nghĩ rằng phải cầu nguyện cho lâu để được thành thánh nhân. Thật ra cầu nguyện như vậy là chú trọng vào chiếc đồng hồ và cũng để tự thỏa mãn đòi hỏi được chấp nhận là thánh nhân. Thánh nhân cầu nguyện lâu vì họ sống trước hiện diện của Chúa và say mê chiêm ngưỡng Chúa đến nỗi không muốn rời. Vì vậy, ấn định thì giờ cầu nguyện trong bao lâu cũng là một cách chú ý về hình thức. Người Hồi giáo mỗi ngày phải cầu nguyện 6 lần, nên cứ đúng giờ là ở đâu cũng vậy, họ phải quỳ gối hướng về Mecca là thánh địa mà cầu nguyện. Có khi tức giận vì không được theo đúng ý mình, nhưng đó chỉ là các hình thức cầu nguyện. Chúa Giêsu nói về những người chú trọng về hình thức cầu nguyện rằng họ đã được phần thưởng rồi. Họ muốn được người đời ca ngợi và thật sự đã được như vậy. Đó là lối cầu nguyện sai. Còn cầu nguyện đúng cách là làm gì? Chúa dạy, khi các anh cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với Cha ở nơi đó, vì Cha là đấng thấy ngay cả trong chỗ kín dấu sẽ thưởng cho các anh. Nhưng khi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp lại vô ích như dân ngoại thường làm. Họ nghĩ rằng nhiều lời thì được nhậm. Các anh đừng làm như họ, vì Cha các anh biết rõ những gì các anh cần trước khi các anh cầu xin Ngài. Nói về nguyên tắc cầu nguyện thì câu này có thể tóm tắt là một điều quan trọng trong việc cầu nguyện là dù cầu nguyện ở đâu cũng phải ý thức là ta gặp và thưa chuyện với Chúa. Đó là điểm chủ yếu ta cần ghi nhớ. Cầu nguyện đúng cách là phải biết loại bỏ. Khi nhận thức rằng tôi đang tiến đến tiếp xúc với Chúa, tôi phải loại bỏ một số điều, tôi phải vào chỗ kín dấu. Nhiều người nói rằng không thích cầu nguyện chung vì Chúa dạy là phải vào phòng riêng cầu nguyện kín dấu. Nói như vậy là cực đoan vì quên rằng Chúa dạy nên hợp chung cầu nguyện. Điểm chủ yếu trong lúc cầu nguyện là ở riêng với Chúa và quên tất cả mọi người đang có mặt. Thế rồi ở riêng với Chúa, chú trọng vào Chúa, quên cả chính mình. Thái độ cầu nguyện như vậy có thể thực hành ngay khi ta đang đi ngoài đường phố, đang đi xe, tàu hay ngồi trong nhà. Ta có lẽ không làm gì có phòng riêng cho mình, nhưng khi nào ta ở riêng được với Chúa, chỉ có một mình Chúa và ta, tức là ta đã có giây phút cầu nguyện quý giá. Vì tôi có thể thực sự vào một phòng riêng khóa cửa lại thật, nhưng tâm trí tôi chẳng tập trung vào Chúa, và như thế cũng vô ích. Tôi có thể đang đứng trước công chúng, nhưng tôi vẫn vào chỗ riêng cầu nguyện với Chúa mà không ai hay. Sau khi vào phòng riêng đóng cửa lại, ta sang bước thứ hai là nhận định. Nhận định gì? Nhận định rằng mình đang ở trước mặt Chúa, nghĩa là nhận định Chúa là ai. Trước khi ta cầu nguyện, cần phải nhận định Chúa là đấng quyền năng, vĩ đại, vĩnh hằng. Nhưng Chúa cũng là Cha thương yêu. Đứa con đến với Cha thư trình mọi việc và chuyện trò cùng Cha. Chúng ta đến với Cha nhờ Chúa Giêsu. Cha biết tất cả mọi điều về con. Việc thưa trình với Cha chỉ là để xác nhận lòng tin và tình quý mến Cha. Cha thấy ta cần gì hơn cả, và Ngài sẵn lòng ban cho. Phao-lô về sau dạy rằng, Ngài sẽ làm trội hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Và sau cùng, ta phải có lòng tin quyết. Ta phải đến với Cha trong niềm tin đơn thành như một đứa bé. Ta không cần phải tụng kinh nhiều. Chúa dạy ta, đói khát, thánh thiện, công nghĩa thì sẽ được. Cầu nguyện đừng mỏi mệt, cầu nguyện không ngưng nghỉ, vân vân. Nhưng như vậy, không có nghĩa là phải lặp lại những lời vô ích. Nhưng chỉ có nghĩa là ta cần tin quyết rằng Chúa vẫn là Cha của mình. Ngài muốn ban phúc lành cho ta. Ngài sẵn sàng ban cho ta những gì ta cần. Cầu nguyện đúng cách là loại bỏ những gì xung quanh, nhận định về Chúa và hết lòng tin. Sau đó, ta có thể thư trình điều gì ta cần với Chúa. Cầu xin Chúa cho quý vị biết phải cầu nguyện như thế nào. Bí quyết của cuộc đời tin kính Chúa thành công là biết cầu nguyện. Quý vị đã biết cầu nguyện hay chưa? Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.